Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt cán bộ lãnh đạo từ địa phương đến trung ương bị kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến các vụ án tham nhũng. Điều gì đã làm những cán bộ này trượt dài về nhân cách đạo đức, đưa họ vào vòng lao lý chỉ trong một thời gian ngắn nắm giữ quyền lực, trở thành đối tượng loại trừ của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng khởi xướng? Biên tập viên Vân Thiêng có bình luận, cán bộ giữ gìn liêm sỉ để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thành công qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10 năm quyết liệt phòng chống tham nhũng, chưa bao giờ có cảnh cả một dàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của một tỉnh phải bị kỷ luật. Nhiều người phải tra tay vào còng như trường hợp mới đây ở tỉnh Hải Dương, nơi quả bom Việt Á phát nổ đầu tiên. Dư luận xã hội đã từng sốc khi giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến được lại quả 30 tỷ đồng. Một khoản tiền quá sức tưởng tượng đối với một cán bộ cấp phòng. Để đổi lại, Việt Á trúng thầu cung cấp lô kit test COVID-19 trị giá 153 tỷ đồng. Dư luận xã hội cũng còn nhớ khi chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Xuân Thăng, lúc đó là bí thư tỉnh ủy, đã nhận định sai phạm của ông Tuyến là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ nhân dân trong tỉnh. Ông Thăng còn rất sốt sắng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan đến sai phạm tại CDC Hải Dương. Tiếc là đến khi vụ đại án Việt Á mở rộng điều tra, người ta mới vỡ ra rằng chính ông chứ chẳng ai khác là người có quyền lực cao nhất cũng liên quan những sai phạm này. Chính lòng tham, sự suy thoái đạo đức chứ không phải là gì khác đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, danh dự, lý tưởng của gần 100 cán bộ từ trung ương đến địa phương, trong đó có cả 3 ủy viên Trung ương Đảng vì liên quan đến đại án Việt Á. Họ đã bất chấp pháp luật và đạo lý khi trục lợi, kiếm trác trên sự thống khổ mất mát của người dân. Nhìn lại hàng loạt vụ án tham nhũng trong mấy năm gần đây, có thể thấy một điểm chung của các quan tham là họ rất thừa cơ mưu để chiếm đoạt tiền bạc công sản của nhà nước làm của riêng, nhưng lại thiếu một phẩm chất căn bản là biết liêm sỉ khi tự nhận mình là công bộc của dân. Người liêm khiết thì không tham, biết giữ mình trong sạch, không lợi dụng địa vị để dĩ công vi tư, nhũng nhiễu nhân dân, không dám làm trái quốc pháp và đạo lý luân thường. Người giữ sỉ sẽ biết xấu hổ, gặp chuyện không hợp đạo lý, trái lương tâm thì tuyệt đối không làm, biết xấu hổ khi không đủ tài đức mà dám cầm trọng trách. Càng xấu hổ vì mình đã phản bội lại lý tưởng, nói một đàng, làm một nẻo. Không liêm thì của gì cũng dám lấy, không sỉ thì việc gì cũng bất chấp làm. Người mà đến thế không chỉ thân bại danh liệt, mà thử hỏi có tai họa nào không tìm đến. Cán bộ lãnh đạo tốt là người phải biết cách để đạo đức được thi hành, quốc pháp được tuân thủ. Ngược lại, thấy cái gì cũng dắp tâm mưu đoạt, việc gì cũng dùng mọi thủ đoạn để làm, thì bị xã hội lên án, bị đảng kỷ luật, pháp luật trừng trị là lẽ đương nhiên. Biết trọng liêm sỉ, cán bộ sẽ biết mình làm gì để giữ được thanh danh, xứng đáng là công bộc của dân. Không ai dám chắc, cả cuộc đời không có khuyết điểm, thậm chí là sai lầm. Điều quan trọng là ứng xử thế nào để vừa giữ tròn danh dự mà không hại đến sự nghiệp chung. Dám từ chức khi bị kỷ luật, thấy mình năng lực hạn chế, uy tín giảm sút là sự dũng cảm của những người biết liêm sỉ. Không chỉ giữ được chút thanh danh còn lại cho mình, mà còn là cách để mình không phải là lực cản của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhà nước.